Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 24 tháng 8, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giảng tin mừng Chúa Nhật 21 thường niên của cha Giuse Phạm Quốc Văn. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bà Catherine de Lafarge về lòng tin và niềm hy vọng của đứa con tàn tật. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican. Chiều ngày 22 tháng 8 vừa qua, nhóm làm việc Việt Nam Tòa Thánh đã kết thúc và đã ra một thông cáo chung. Nội dung của thông cáo viết: cuộc họp của nhóm làm việc Việt Nam Tòa Thánh đã diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 8 năm 2019 tại quốc gia thành Vatican. Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, trưởng đoàn Việt Nam, và Thứ trưởng Ngoại giao Anton Camilleri, trưởng đoàn Tòa Thánh, đồng chủ trì cuộc họp. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam và Tòa Thánh, trong đó có các vấn đề liên quan đến giáo hội công giáo tại Việt Nam. Hai bên hài lòng ghi nhận về sự phát triển tích cực các mối quan hệ song phương trong những năm gần đây, đặc biệt là việc tiếp xúc thường xuyên giữa hai bên theo kết quả của cuộc họp vòng 7 nhóm làm việc Việt Nam Tòa Thánh vào tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội và các cuộc tham vấn giữa tổ công tác liên ngành Việt Nam và Đức Tổng giáo mục Marek Jalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Phía Việt Nam khẳng định, nhà nước Việt Nam tiếp tục cải thiện việc thực thi nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động và phát triển của cộng đồng công giáo tại Việt Nam. Phía Tòa Thánh tái khẳng định mong muốn các tín hữu công giáo sống ơn gọi là người công giáo tốt và là công dân tốt, đóng góp hợp lệ vào sự phát triển và phồn vinh của Việt Nam, trung thành với giáo huấn của giáo hội, tôn trọng các quy định của pháp luật Việt Nam. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình giáo hội tại Việt Nam và đồng ý các cách thức nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh trong thời gian tới, đặc biệt về những nguyên tắc chính xây dựng quy chế hoạt động của đại diện Tòa Thánh thường trú và văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam, nhắm đến việc thiết lập văn phòng trong thời gian sớm nhất có thể. Hai bên cũng diễn tả cam kết tiếp tục đối thoại dựa trên sự thật và tôn trọng nguyên tắc đã đồng thuận, chi phối quan hệ song phương. Hai bên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường tiếp xúc, bao gồm ở cấp cao, giữa hai bên trong thời gian tới. Trong dịp viếng thăm Vatican, đoàn Việt Nam đã được ý kiến Đức Giáo Hoàng Francisco, chào xã giao Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Đức Hồng Y Pietro Parolin và Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher. Các cuộc gặp gỡ và trao đổi đã diễn ra trong bầu khí thân thiện, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau.
New Delhi. Chính quyền Ấn Độ từ chối gia hạn visa cư trú cho Sir Enedina, người đã giúp đỡ cho người dân nghèo tại nước này từ hơn 50 năm nay, và còn yêu cầu Sir phải rời khỏi Ấn Độ trong vòng 10 ngày. Sir Enedina, 86 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc dòng nữ tử bác ái. Năm 1959, Sir tốt nghiệp bác sĩ y khoa và giải phẫu. Vài năm sau đó, Sơ đã đến Bhambur mở một bệnh xá để giúp cho người nghèo trong vùng, đặc biệt là người bộ tộc và người Dalit. Nhiều người xem Sơ như là người mẹ của họ. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, đơn xin gia hạn visa của Sơ đã bị chính quyền Ấn Độ từ chối. Và theo hãng tin Yukan, Sơ bị buộc phải rời khỏi nước này trong vòng 10 ngày. Hôm 20 tháng 8, Sơ Enedina đã từ New Delhi trở về Tây Ban Nha. Từ khi Sơ Enedina đến Bhambur, Ấn Độ vào năm 1965, Sơ vẫn xin gia hạn visa theo định kỳ, nhưng lần này Sơ đã bị từ chối. Tại Ấn Độ, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi bị phê bình là ủng hộ các nhóm Ấn giáo cực đoan, những người muốn đưa Ấn Độ trở thành một quốc gia có tôn giáo duy nhất là Ấn giáo. Các nhóm Ấn giáo đã yêu cầu trục xuất tất cả các nhà truyền giáo nước ngoài khỏi Ấn Độ, cáo buộc họ sử dụng công việc xã hội như bình phong để cải đạo những người thuộc giai cấp Dalit và người dân bộ lạc sang Kitô giáo. Đức cha Sara Sangra Nayak của Bhambur buồn vì Sơ Enedina phải ra đi. Ngài nói, thật không may là một nữ tu có trình độ và được đào tạo như vậy đã phải rời khỏi đất nước. Đó thực sự là một mất mát. Chúng ta không có nhiều nữ tu có trình độ bác sĩ, những người sẽ làm việc ở vùng sâu, vùng xa, giữa các bộ lạc và người Dalit.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ khen ngợi những đề xuất thay đổi về luật được Sở Lao động Hoa Kỳ đưa ra nhằm làm rõ quyền miễn trừ tôn giáo cho các chủ lao động tôn giáo. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Sở Lao động Hoa Kỳ đã thông báo những thay đổi về các quy tắc được đề xuất trong sổ đăng ký liên bang và yêu cầu góp ý công khai. Theo luật hiện hành, các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận ký hợp đồng với chính phủ liên bang thì được miễn trừ yêu cầu mà các chủ lao động liên bang phải theo, đó là không phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo trong các quyết định tuyển dụng. Trong khi đó, dựa theo các quyết định mới đây của Tòa án tối cao, Sở Lao động đề nghị làm rõ rằng, miễn trừ tôn giáo cho phép các chủ lao động tôn giáo không những được chọn những người làm việc có cùng tôn giáo với mình, mà còn được đưa ra điều kiện làm việc dựa trên việc chấp thuận và tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo theo cách hiểu của người chủ lao động mà không bị chính phủ liên bang phạt, miễn là họ không kỳ thị vì sắc tộc, giới tính hay quốc gia. Những thay đổi được đề xuất không chỉ nhắm đến các giáo hội, nhưng cả những chủ lao động của các tổ chức có mục đích tôn giáo và tham gia vào việc thực hành tôn giáo phù hợp và để thực hiện mục đích tôn giáo. Đức cha Robert McManus của Worcester, Chủ tịch Ủy ban về Tự do Tôn giáo. Đức cha Frank Dowen của Venice, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Phát triển Con người. Và Đức cha James Coley của Lincoln, Chủ tịch Tiểu ban Thăng tiến và Bảo vệ Hôn nhân, đã ký một tuyên bố ngày 21 tháng 8 về những thay đổi được đề xuất. Tuyên bố viết, các quy tắc được đề xuất này bảo vệ quyền tự do tôn giáo, một quyền lập hiến cốt lõi, bằng việc làm rõ các miễn trừ tôn giáo hiện hành phù hợp với luật liên bang và tiền lệ của tòa án tối cao. Chúng tôi rất biết ơn chính quyền đã thực hiện bước này và chúng tôi mong muốn được gửi ý kiến công khai và chi tiết hơn. Các đức cha cũng nhận định, các nhóm tôn giáo cần có cơ hội để cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng khi họ tìm cách hợp tác với chính phủ liên bang để cung cấp các dịch vụ xã hội quan trọng.
Pakistan. Trong những ngày vừa qua, tại thành phố Lahore, thành phố lớn thứ hai về số lượng cư dân, Trung tâm Tư pháp Xã hội và Ủy ban Nhân quyền các nhóm thiểu số đã đòi quyền có môn học về tôn giáo cho nhóm tôn giáo thiểu số tại các trường học. Yêu cầu của hai tổ chức này đúng với quy định của Điều 22 của Hiến pháp Pakistan. Trong một văn bản gửi tới chính quyền liên bang và tỉnh, các nhà hoạt động của hai tổ chức nói trên yêu cầu việc học về tôn giáo như một môn học để học sinh thuộc các nhóm thiểu số được đảm bảo quyền đào sâu kiến thức về đức tin của họ. Theo hai tổ chức này, cũng cần phải loại bỏ khỏi chương trình học tất cả các tài liệu tham khảo dựa trên định kiến. Pakistan có 200 triệu dân, trong đó chỉ có 3 triệu là Kitô hữu. Hiến pháp năm 1973 đảm bảo tất cả học sinh được học các nguyên tắc cơ bản niềm tin của họ. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên nhóm thiểu số buộc phải học giáo lý Hồi giáo. Luật pháp quy định môn đạo đức thay thế Kinh Koran trong chương trình giảng dạy, nhưng thực tế nội dung của môn học này lại là giáo lý Hồi giáo. Về phần giáo hội công giáo, Đức Hồng Y Joseph Kut, Tổng giám mục Karachi cho biết, giáo hội công giáo luôn rộng mở đối với các tín đồ Hồi giáo. Đức Hồng Y nói, 56 trường công giáo ở Karachi luôn mở cửa cho người Hồi giáo. Chúng tôi dạy về tình huynh đệ và sự hiệp nhất. Nhưng đối với các imam Hồi giáo, lại nói các phụ huynh không đưa con cái tới trường công giáo vì họ nói chúng tôi dạy các giá trị phương Tây trái với Hồi giáo. Đối với họ, phương Tây và Kitô giáo là như nhau. Trong các trường công lập, học sinh không theo đạo Hồi thường cảm thấy bị phân biệt đối xử.
Australia. Nhân dịp tuần lễ người di cư và tị nạn được cử hành từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 8, Đức cha Max Davis, phụ trách về người di cư, đã cho phổ biến một sứ điệp, trong đó có đoạn viết: Di cư và tìm kiếm nơi trú ẩn là một kinh nghiệm chung của tất cả, cần được chia sẻ. Đức cha Davis nhắc lại chủ đề thông điệp của Đức Thánh cha Francisco cho ngày quốc tế dành cho người di cư, sẽ được cử hành vào Chủ nhật vào ngày 29 tháng 9 tới đây, trong đó Đức Thánh cha nhấn mạnh. Tầm quan trọng không chỉ là người di cư, nhưng còn cần phải vượt qua những nỗi sợ hãi và ích kỷ. Vì sợ hãi và ích kỷ làm cho người ta có suy nghĩ, trước tiên phải là tôi và sau đó mới tới người khác. Đức cha tiếp tục, vấn đề người di cư và tị nạn rất quan trọng. Vì lý do này, đã đến lúc chúng ta phải làm tất cả những gì có thể, cùng nhau suy tư, cầu nguyện và hành động, can đảm đáp lại lời mời của Chúa, trở thành con người thật sự, biết đón nhận mỗi người có cùng phẩm giá và giá trị mà Chúa đã ban cho mỗi người. Đức cha Davis nhắc lại, những người đã đến và đang tiếp tục đến Úc là những món quà tuyệt vời, một kho tàng của Thiên Chúa. Là Kitô hữu, lời đáp trả của chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng và trung thành trong việc đón tiếp những người di cư. phải thể hiện niềm vui và hy vọng, xác tín tất cả là thành viên của cùng một cộng đoàn. Trong cái nhìn này, ngày 29 tháng 9 sẽ là cơ hội để thực sự sống các giá trị của tin mừng, bởi vì đó không chỉ là vấn đề của người di cư, mà còn là hành trình của chúng ta đối với Chúa, về sứ mạng đã được trao phó cho chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài giảng Tin mừng Chúa Nhật 21 thường niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bây giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình thì lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.
Kính thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 21 thường niên năm C, lời Chúa nói với chúng ta, hay đúng hơn mời gọi chúng ta bước vào con đường hẹp, con đường dẫn đến vương quốc của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta nhận thấy xung quanh chúng ta đầy những điều nghịch lý. Thật vậy, ai cũng muốn mình thành công, nhưng ít ai chấp nhận thất bại. Chúng ta đừng quên rằng thất bại là mẹ của thành công. Ai cũng nghĩ rằng càng học hành nhiều thì mình càng thông thái, nhưng thật ra càng học lại thấy mình càng dốt, bao nhiêu chuyện mình chẳng biết gì. Hay chúng ta thấy rằng ai cũng ham sống, sợ chết, nhưng cuối cùng những kẻ càng sợ chết thì cơ hội sống lại chẳng được bao nhiêu. Ai cũng ham muốn mình trở nên giàu có, nhưng một khi giàu có rồi, lòng ham muốn ấy chẳng được lấp đầy. Ôi con người thật đáng thương, thật tội nghiệp. Một chuỗi những điều nghịch lý tương tự như vậy vẫn xảy ra, vẫn tồn tại trong cuộc đời, tồn tại xung quanh chúng ta, tồn tại trong chính bản thân của mỗi chúng ta. Và tôi cảm nhận điều nghịch lý lớn nhất mà hôm nay Tin Mừng nói với chúng ta: đừng tưởng con đường thanh thang sẽ dẫn đến sự sống. Đó là con đường hư vong. Con đường hẹp mới dẫn đến nước trời. Con đường hẹp mới dẫn đến nước trời. Đó là một lời mời gọi. Đó là một thách đố. Đó là một nghịch lý trong đời sống. Nhưng con đường hẹp hôm nay Chúa muốn mỗi người chúng ta bước đi, đó là con đường nào? Phải chăng đó là những con đường mòn chúng ta vẫn bước đi hàng ngày trong cuộc sống? Tin Mừng gửi cho chúng ta những nẻo đường cụ thể con đường hẹp Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước đi. Đó là con đường lên Jerusalem, con đường thập giá, con đường Đức Giêsu đã đi và đạt đến vinh quang. Con đường hẹp, đó chính là con đường Đức Giêsu mời gọi. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tin mừng, vì Chúa Giêsu, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Con đường hẹp, đó là con đường mà Chúa mời gọi mỗi chúng ta bước đi trong sự trung tín với bậc sống của mình. Dù sống đời dâng hiến, sống đời độc thân hay sống đời phu phụ, con đường trung tín là con đường hẹp. Đời hôn nhân cần sự trung tín, đời thánh hiến cần sự trung tín. Con đường trung tín của đời hôn nhân, tình yêu phu phụ trở nên dấu chỉ rạng ngời diễn tả tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Con đường hẹp, đó là con đường của sự từ bỏ của những người sống đời thánh hiến, những người muốn họa lại nơi chính mình lối sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục của Chúa Kitô. Tóm lại, đó là những con đường hẹp, con đường của tin mừng mời gọi, con đường của thập giá, con đường của việc chấp nhận chết đi, con đường của hạt lúa mì chấp nhận sự mục nát, con đường của sự trung tín, của sự khước từ. Tiếc thay, ai cũng muốn đi con đường rộng, con đường thanh thang, ít ai muốn bước vào con đường hẹp. Bên cạnh đó, có những người bước vào con đường hẹp nhưng lại không can trường để bước tiếp, vì nẻo đường phía trước nắng gió quanh co gồ ghề sỏi đá làm cho họ thối chí nản lòng. Hoặc sau đôi lần quỵ ngã, đôi đầu gối rướm máu, họ chỉ muốn dừng chân bên bóng mát dọc đường, đánh mất nhuệ khí, đánh mất tình yêu của thuở ban đầu và bỏ dở cuộc phiêu lưu. Như ông bà ta vẫn nói, nếu thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Thật vậy, cuộc chiến đấu nào mà chẳng có gian nan và đau khổ. Nhưng gian nan càng nhiều, cuộc chiến càng cam go, thì chiến thắng càng vẻ vang. Được như thế, người chiến sĩ phải chiến đấu cách anh dũng, dám hy sinh, dám giao tranh để giành phần thắng. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Thực ra, đó mới chỉ là vinh quang trần thế. Nhưng vinh quang trần thế thì có đáng gì? Tất cả chỉ là phù vân, chỉ như vó câu ngang cửa sổ, có đó rồi mất đó. Cuộc chiến vì vinh quang trần thế đã phải nhiều gian nan khốn khó, thì cuộc chiến vì vinh quang nước trời càng phải cố gắng hơn, và đó mới là điều hệ trọng. Vinh quang vương quốc mới là vinh quang rạng ngời vĩnh cửu của Thiên Chúa, chiếu tỏa trên những tôi tớ trung thành. Hôm nay Chúa mời gọi mỗi chúng ta bước vào con đường hẹp. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Xin cho mỗi chúng ta can đảm bước đi trên con đường hẹp của tin mừng. Dẫu có được hạnh phúc nước trời, hầu có được hạnh phúc nước trời như đồng lương cuối ngày, như vinh quang rạng ngời cho người chiến thắng mà Thiên Chúa sẽ quảng đại chào bạn. Xin cảm ơn anh chị em.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bà Catherine de Lafarge về lòng tin và niềm hy vọng của đứa con tàn tật.
Catherine de Lafarge là một phụ nữ Công giáo người Pháp. Bà có 4 người con, 2 trai và 2 gái. Nhưng đứa con gái đầu Charlotte bị tàn tật tâm trí từ 5 lên 2 tuổi. Cuộc sống gia đình với người con tàn tật bị đảo lộn rất nhiều. Tuy nhiên, vì một gia đình Công giáo đạo đức, bà Catherine nhìn thử thách dưới một khía cạnh đức tin và tràn đầy hy vọng. Nhờ lòng tin và niềm hy vọng của chính đứa con tàn tật, bà nói, khi Charlotte được 23 tuổi, nó có thân hình thấp bé nhưng mập tròn trĩnh và tính tình vui tươi. Nó thích nhạc, thích vẽ và yêu sống. Nó dễ dàng giao tiếp với mọi người, nhưng không thể tự túc một mình, nên luôn luôn cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Nhờ được huấn luyện trong nhiều trung tâm khác nhau dành cho người tàn tật, nên Charlotte dần dần biết tự túc. Do vậy, vì không có một ý niệm nào về thời gian và nguy hiểm, nên không bao giờ có thể sống một mình mà phải luôn luôn có người bên cạnh. Charlotte gắn bó tình cảm với từng người thân trong gia đình, cha mẹ và ba đứa em. Người thân là tất cả cuộc đời của Charlotte. Bù lại, hai vợ chồng chúng tôi và ba đứa em của Charlotte cũng hết sức yêu thương Charlotte. Charlotte hoàn toàn tham dự vào cuộc sống của gia đình. Nói thế không có nghĩa là gia đình chúng tôi không gặp khó khăn. Trái lại, từ nhiều năm qua, chúng tôi tiến bước từng ngày trong chiến đấu, đối đầu với gian khổ. Chúng tôi thường xuyên ra vào nhà thương và thay đổi các trung tâm huấn luyện dành cho người tàn tật. Có thể nói được rằng, cả hai vợ chồng chúng tôi đều thuộc giới trí thức, yêu chuộng văn chương và nghệ thuật. Trong khi đó, thế giới của Charlotte thật thô sơ chỉ bao gồm hình ảnh trẻ thơ, chứ không thể nào thưởng thức các án văn hay hay là các ngôn từ hóm hỉnh. Tôi còn nhớ có một lần tham dự một cuộc gặp gỡ. Chúng tôi bàn về ý nghĩa của danh từ thành công. Đối với vợ chồng chúng tôi không bao giờ đặt những dự phóng lớn lao hoặc dài hạn, nhưng sống ngày qua ngày. Thành công đối với chúng tôi là khi thấy từng đứa con phát triển trên cả hai bệnh viện tinh thần và thể xác. Đặc biệt khi chúng tôi nhìn thấy Charlotte tìm gặp được niềm vui, được mọi người chấp nhận và hội nhập hoàn toàn trong đời sống gia đình cũng như trong các cuộc giao tế với người ngoài. Phải thành thật thú nhận rằng, mức quân bình của một gia đình có đứa con tàn tật thật mong manh. Đôi lúc tôi cảm thấy như lo âu đè nặng trên vai. Bởi lẽ chúng tôi không thể nào hiểu được hoặc đón được những phản ứng bất ngờ của Charlotte. Charlotte đối với chúng tôi giống như một vết thương hả miệng, sẵn sàng làm độc, mưng mủ bất cứ lúc nào. Dù thế, bên cạnh những đau khổ và lo âu tinh thần, chúng tôi cũng được hưởng nếm những niềm vui nho nhỏ. Nhờ Charlotte, chúng tôi biết mở rộng tâm lòng đón nhận người khác. Chúng tôi thật vui khi thấy Charlotte rạng rỡ tươi cười, nhưng nhất là Charlotte giúp chúng tôi hiểu và cảm nghiệm được thế nào là tình yêu ngây thơ trong sạch, tình yêu thuần túy, tình yêu vô vị lợi và không tính toán, không san sẻ. Đây cũng là thứ tình yêu nguyên vẹn phản ánh phần nào tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho loài người. Ngoài ra, chính nhờ Charlotte tàn tật mà chúng tôi tạo được mối dây liên kết giữa những người thân trong họ hàng và với những người chung quanh với hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Chúng tôi cùng sát cánh hoạt động, tranh đấu dành chỗ đứng cho người tàn tật trong gia đình và ngoài xã hội. Sau cùng, một trong những ân lành trọng đại nhất tôi lãnh nhận được trong cuộc sống phiêu lưu với Charlotte, đó là việc khám phá ra sức mạnh và khả năng hy vọng mà tôi kín múc được nơi đức tin của tôi. Trước đó, niềm tin của tôi là một niềm tin non trẻ, yếu ớt. Nhưng chính những năm tháng sống với Charlotte tàn tật đã biến đổi tôi và canh tăng củng cố đức tin của tôi. Trong những lúc buồn sầu ảo não, lời cầu nguyện của tôi như được nâng đỡ và được bình an. Rồi trong những lúc hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, lòng tôi dâng lên lời ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.